Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, đề tài hôm nay chúng tôi chia sẻ là bạo lực học đường, nguyên nhân và giải pháp. Tháng 3 và tháng 4 năm 2010 được xem là hai tháng cao điểm thu hút giới truyền thông và một vấn đề báo động đỏ mà phần lớn các nhà trường và xã hội cùng quan tâm, đó là nạn đánh nhau ở trong học sinh. Cách đây vài hôm chúng tôi được xem 5 video clip được phổ biến trên mạng về 5 cảnh đánh nhau của học sinh nữ. Mà xem qua đó thì thấy rõ là cái cảnh hỗn chiến đó giữa các học sinh nữ đó, làm cho người xem nó phải đau lòng. Bạo lực thường gắn liền với nam giới nhiều. Và bây giờ các thước phim video đó cho thấy ngay cả nữ học sinh cũng bị nhiễm lây. Và có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến một báo động đỏ. Báo cáo số 38/61 của Sở Giáo dục Đào tạo thì kể từ năm 2003 cho đến nay đó, có 8.000 tình huống bạo lực học đường ở mức độ nghiêm trọng và được báo cáo về các sở giáo dục trong 60 tỉnh thành. Điều đó cũng đã loại trừ rất nhiều các cảnh bạo lực học đường khác nhưng đã được bao che hoặc là báo giới đó không biết, cho nên không có phanh phui. Và do vậy các trường ém nhẹm được chừng nào đó thì đỡ chừng đó thôi. Điều đó cho thấy là cái số lượng bạo lực học đường có thể nhiều hơn thế nữa. Ngày 12 tháng 3 2010, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trần Quang Quý đã ký một văn bản gửi cho Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo trên toàn nước và yêu cầu các giám đốc sở dục cần phải triển khai văn bản này trên tất cả các học đường trực thuộc tỉnh thành của mình về các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường vi phạm luật pháp của giới học sinh và sinh viên. Khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo gửi một văn bản báo động như thế đó thì chúng ta thấy rõ vấn đề không còn là của riêng ai nữa. Nó không phải của cha mẹ của các học sinh, cũng phải là cái trách nhiệm đơn lẻ của nhà trường, thầy cô giáo hay là của những người trong xã hội, mà nó phải được xem là trách nhiệm của tất cả mọi người. Bởi vì khi một bạo lực học đường diễn ra đó, con em chúng ta sẽ là nạn nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp của nó. Và do đó cái môi trường được xem là thanh cao nhất, gây tạo những cái mầm móng đạo đức, tri thức, nhân cách để sau này các em có thể trở thành những người hữu dụng bằng văn bằng kiến thức và sự đóng góp của mình, thì các hạt giống của bạo lực đó đã làm mất hết tất cả. Đề cập đến nguyên nhân đó thì các khảo cứu khó có thể bắt đồng, khó có thể thống nhất với nhau vì họ đứng từ nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau. Theo Phật giáo đó, ở nơi nào, con người nào mà sự chuyển hóa tham lam, sân hận, si mê đó chưa đến tận gốc rễ thì ngay chỗ đó và con người ấy đã tiềm tàng các hạt giống bạo lực. Nếu ở trong trường lớp thì nó được định danh là bạo lực học đường. Nếu ở mọi gia đình, nó được gọi là bạo lực gia đình. Nếu nó nằm ngoài xã hội, sẽ được gọi là hình sự hay là tội phạm xã hội. Nếu nó nằm ở trong công sở thì nó là cái lối ứng xử kém nhân hóa. Và do vậy hầu như tất cả chúng ta đều sống ở trong một cái môi trường mà sự dự phần của mình đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những cái vùng nhiễu sống của lòng tham sân và si. Cho nên bạo lực nó có dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Đã trên mấy chục năm tại Việt Nam, giáo dục ta quan niệm rằng cho nên giáo dục cần phải tách lập khỏi đạo đức tôn giáo. Và chỉ mới mấy năm gần đây đó thì mới quay trở về với cái phần đức học và những cái bài học về giáo dục công dân, phân tích dưới góc độ của nhân cách để cho thanh thiếu niên khi làm học sinh của các trường đó tiếp nhận được thì về sau này sẽ hạn chế một cách tối đa các cái biểu hiện của lòng tham sân và si. Phật giáo đã từ lâu xem việc giáo dục đạo đức là mối quan tâm hàng đầu, và nó còn quan trọng hơn là việc giáo dục về tri thức. Vì tri thức mà thiếu đạo đức, trước nhất nó là một sự băng hoại của tâm hồn, và sau đó nó có thể trở thành là mối đe dọa, ít nhất là dưới dạng tiềm năng các cái băng hoại của xã hội. Bởi vì người có tri thức mà thiếu đạo đức thì cái mức độ vi phạm luật pháp nó tinh vi hơn. Và những cái cách mà lòn lách để có thể qua mặt được luật pháp sẽ khó có thể bị phát hiện hơn. Do đó giáo dục mà không quan tâm đến dạy về lễ nghi theo công thức mà người Việt Nam đã từng đề xuất, đó là tiên học lễ, thì bất cứ khi nào ở đâu những điều kiện thuận lợi của các hạt giống bạo lực được tác động thì lúc ấy bạo lực sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên nguyên nhân sâu xa nhất của bạo lực bao giờ cũng gắn liền với hoặc là sự tham lam, hoặc là sự sân hận, hoặc là sự si mê. Nhiều học sinh bạo lực đã dùng vũ khí và đã trở thành kẻ sát nhân. Khi được phỏng vấn thì câu trả lời rất hồn nhiên của các em này là: vì thấy các đứa bạn thấy ghét quá, tức khí cho nên chịu không nổi đánh. Thì đó vừa là cái tôi muốn tự thể hiện chính mình là một dân anh chị có cái quyền lực, và do đó càng chứng minh cái quyền uy của mình nhiều chừng nào thì cái tôi đó được thách đố theo dạng là dẫn đến con đường vi phạm luật pháp, và hậu quả là đó phải ngồi tù gỡ lịch. Triết lý Phật còn cho biết rất rõ là nơi nào lòng sân chưa được chuyển hóa đó thì nơi đó sự si mê luôn luôn đồng hành. Nó giống như bóng không rời khỏi hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng vậy. Cho nên chứng tỏ cái tôi để thể hiện thế này thế nọ đó, trên thực tế đó là sự thiếu hiểu biết về những giá trị và sự trưởng thành nhân cách, hay là một sự thể hiện lầm cái tính cách trái với nhân cách và được đánh đồng như là sự trưởng thành của một người lớn. Và học sinh nào, trẻ em nào nói chung thể hiện càng nhiều cái tôi như thế đó thì bạo lực ở xã hội, bạo lực học đường và bạo lực gia đình có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phật giáo còn dạy chúng ta nghệ thuật phân tích về các nguyên nhân tiềm ẩn, các nguyên nhân trực tiếp, các cái điều kiện tiêu cực do môi trường, hoàn cảnh xung quanh tác động đến. Cho nên ngoài các nguyên nhân về thái độ, nhận thức và tâm lý là tham, sân và si, Thì Đức Phật còn dạy chúng ta là hãy phân tích vào cái gốc rễ của nó. Và việc định dạng được cái gốc rễ của bạo lực học đường nhiều chừng nào sẽ có khả năng giúp cho chúng ta, những người quan tâm đến hạnh phúc của con em và tương lai hạnh phúc của con em mình đó, sẽ đạt được những cái giá trị rất là đáng khích lệ. Dầu là chưa có thể lập tức dứt điểm được tất cả các hình thái bạo lực, nhưng ít ra nó cũng hạn chế ở một mức độ tối đa. Và do vậy môi trường an ninh trong giáo dục và an toàn ở trong xã hội đó sẽ được thể hiện ở mức độ cao nhất của nó. Nguyên nhân thứ nhất chúng tôi muốn đề cập đến cái sự chú trọng của giáo dục về phương diện tri thức, nhưng lại quá xem nhẹ hoặc không quan tâm đến cái tầm quan trọng ở mức độ khá cao của đạo đức, dẫn đến những cái sự phát triển một cách không có cân bằng giữa tri thức và đạo đức, mà theo Phật giáo nó phải được xem như là đôi cánh chim. Thiếu một á, con người khó có thể cất cánh bay xa và bay cao trong thành công và hạnh phúc. Điều đó nó liên hệ đến các cái văn bản pháp quy của luật pháp trong từng quốc gia. Ta có muốn thay đổi không phải một ngày một hôm mà được. Thì có nhiều đất nước quan niệm rằng giáo dục qua học đường cần phải tách ly khỏi tôn giáo. Điều đó đúng, là bởi vì lịch sử của châu Âu từ cái thời trào lưu ánh sáng, tức là thế kỷ thứ 17 trở về trước, gần như là nằm dưới cái ách gọi là khống trị của giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã toàn cầu. Và do đó cái giáo dục này nó đặt nặng cái tính cách nhòi sọ, các niềm tin mê tín, phản khoa học, và đã làm hãm phanh cái tiến độ phát triển của khoa học toàn cầu. Người ta được quyền đặt giả thuyết rằng nếu như Đạo Phật được người phương Tây tiếp nhận khoảng 20 thế kỷ về trước đó, thì cái trình độ khoa học của hành tinh chúng ta bây giờ nó có thể cao gấp 2 cho đến gấp 10 lần. Bởi vì cái nghịch duyên của nền khoa học phương Tây đó bị cái đà cản của niềm tin Thiên Chúa giáo La Mã trong học đường. Và do đó cái phong trào giải phóng dân tộc vào thế kỷ thứ 17 với cái sự tác động của nền triết học trào lưu ánh sáng đó đã làm cho giáo dục được tách lập khỏi tôn giáo. Đạo Phật cũng có một giai đoạn được quan niệm như là một tôn giáo và được đánh đồng cũng có những mẫu số chung như các tôn giáo khác. Đó là một quan điểm sai lầm. Đạo Phật là một con đường sống, con đường trải nghiệm sự thay đổi từ cảm xúc, nhận thức, thái độ, hành vi, giúp cho con người đó giải phóng mình khỏi ách nô lệ của các thần linh, thượng đế, tạo ra một sự tự do thật sự bằng đời sống nhận thức và đạo đức ở mức độ cao nhất. Như vì các hình thái tín ngưỡng của Phật giáo trong chiều dài phát triển mấy mươi thế kỷ vừa qua, và đặc biệt ở tại châu Á vốn ảnh hưởng quá nhiều của đạo Lão và đạo Khổng, người ta đã lẫn lộn các dây tùm gửi về mê tín dị đoan của các tôn giáo này như là thân cây bồ đề của đạo Phật, và do vậy đã liệt đạo Phật vào các tôn giáo nhất thần nói chung hay là đa thần. Đưa giáo dục Phật giáo vào trong học đường, ta không sợ có sự truyền bá về tôn giáo, bởi vì đạo Phật nếu tạm gọi là một tôn giáo thì tôn giáo đó là tôn giáo vô thần, tôn giáo đạo đức, tôn giáo giải phóng con người khỏi mê tín dị đoan và sự khống trị của các thần và thượng đế, cho nên rất phù hợp với cái trào lưu tiến bộ của khoa học và mọi lĩnh vực xã hội nói chung. Việc áp dụng giáo dục Phật giáo vào trong học đường đó, ngày nay đã được rất nhiều nước phương Tây xem như là mối quan tâm, thì nó khác rất nhiều với các tôn giáo còn lại. Trong khi đó tại châu Á đó thì chỉ có những nước chọn đạo Phật làm quốc giáo đó để mới đưa giáo dục Phật giáo vào, còn những nước khác đó thì vẫn đang còn dè dặt và trải nghiệm thôi, hoặc là tìm những cái bài học được đúc kết một cách gián tiếp từ những cái nền minh triết của Phật giáo để giúp cho mọi người học một cách thoải mái hơn. Nhấn mạnh đến cái việc dạy chữ nghĩa đó, thì kiến thức có thể được tích tụ, nhưng mà thiếu sự chăm sóc về đạo đức, lễ nghi, nhân cách đó, thì sau này đó các em sẽ bị hụt hẫng và khó phát triển một cách toàn diện được lắm. Trước năm 1975, Phật giáo có hệ thống trường Trung học Bồ Đề, mà chùa Giác Ngộ chúng ta là ngôi trường đầu tiên. Trường Trung học Bồ Đề đào tạo từ lớp 10 đến lớp 12, và nó là một cái hệ thống giáo dục tôi nói là khá tốt. Không chỉ có con em Phật tử gửi các thế hệ kế thừa mình vào hệ thống trường Trung học Bồ Đề, mà những nhà tri thức thấy được những giá trị minh triết Phật giáo thì tin tưởng rằng là khi con em của họ học trong trường Trung học Bồ Đề đó sẽ có một tương lai, ít nhất là về phương diện đạo đức. Khi ta thấy rõ được cái định minh triết Phật giáo là khai tâm và mở trí con người, thì học về triết học Phật giáo hay là gián tiếp thông qua các trường Trung học Bồ Đề mà trong đó có môn đức dục, sẽ giúp cho con em của mình đó mở mang được kiến thức và xác định được lý tưởng cũng như là định hướng nghề nghiệp trong cuộc đời một cách tốt hơn. Cho nên mặc dầu được thành lập vào năm 1964, trong vòng 10 năm hoạt động cho đến năm 1975 thôi, hệ thống Trung học Đề phát triển khá mạnh và đã có mặt đến gần như là vài chục tỉnh thành trên toàn nước. Sau năm 75 thì do vì cái cơ chế không cho phép các trường Trung học Đề phải tiếp tục, và do vậy Phật giáo chúng ta mất cơ hội đóng góp một cái vai trò trách nhiệm rất quan trọng trong vấn đề giữ vững được cái nền tảng đạo đức cho các thế hệ học sinh. Vì vậy giáo dục học đường với các môn đức dục đã bị bỏ quên trong một thời gian khá lâu. Một mặt khác thì khi mà đặt nặng về vấn đề tri thức mà bỏ rơi đạo đức, thì khi mà các em có những cái biểu hiện vi phạm luật pháp hay là thể hiện những cái hành vi bạo lực đó, thì các trường có khuyên hướng là xử lý kỷ luật nhẹ, chứ là mới có khả năng khoanh vùng hạn chế thôi, chứ chưa có thể tìm kiếm đến những cái nguyên nhân sâu xa để có được những giải pháp thích ứng và ngăn chặn nó trước khi nó có thể xảy ra. Trong khi đó đạo Phật dạy chúng ta thì cái cách ngăn chặn một vấn đề, bởi vì khi nó đã trổ quả xấu rồi đó, thì việc giải quyết nó không giúp cho chúng ta khắc phục được hậu quả, mà nó chỉ ngăn chặn không cho lây lan tình trạng đó ở mức độ nghiêm trọng hơn mà thôi. Cho nên phần lớn các giải pháp được các trường đó chỉ mới là ngăn chặn mà thôi. Vì đó đưa đức dục vào trong các học đường, mà bản thân của thầy cô giáo dạy môn này phải là những điểm mẫu về đời sống nhân cách và đạo đức đó, sẽ giúp cho các thế hệ học sinh hiện tại và trong tương lai khi trưởng thành về nhân cách, về kiến thức là cũng đồng lúc đó trưởng thành về phương diện phẩm chất và đạo đức. Hai cái đó không thể nào gọi là được tách rời khỏi nhau. Nguyên nhân thứ hai đó là những cái game bạo lực được phổ biến một cách rộng rãi tại các cái tiệm internet, mà hầu như là phần lớn các quốc gia trên hành tinh hiện nay bao gồm Việt Nam chưa xem cái mức ảnh hưởng tiêu cực của nó ở cái dạng báo động đỏ để có những biện pháp ngăn chặn thích đáng. Thế giới tự do cho phép con người có thể tạo ra các hình thái bạo lực dưới hình thức là những cái trò chơi điện tử, nhưng là không thấy rõ đó cái giá trị cao nhất của nó về kinh tế đó, khi đạt được chỉ làm giàu cho những người sản xuất các phần mềm này thôi, còn hậu quả về phương diện xã hội và gia đình đó là chính quyền và các thành phần còn lại của xã hội phải gánh lấy. Một bên đó tạo ra rác rưới để tìm cái khoản lợi nhuận rất lớn cho bản thân mình, còn chính phủ và mọi người dân phải hứng lấy cái hậu quả xấu của nó là điều rất là bất công. Nhưng khi luật pháp đặt nặng về phương diện tự do thì hầu như là không quan tâm đến điều đó. Trung Quốc được xem là một trong những quốc gia đi đầu về báo động đỏ của Internet và báo động đỏ về các cái trò chơi bạo lực học đường bằng Internet. Theo tâm lý học Phật giáo đó, khi thanh thiếu niên thì bất cứ người nào nói chung có cơ hội tiếp xúc với các hình thái bạo lực bằng các trò chơi điện tử đó, thì lúc đó đó các hạt giống này sẽ được gieo rắc vào trong tâm thức, cộng thêm những cái hạt giống có sẵn mà trong thời gian được sự chăm sóc của cha mẹ quá tốt, giáo dục quá kỹ lưỡng, nó không có cơ hội trỗi dậy, thì lúc này nó trỗi dậy phát triển và nó lớn mạnh rất nhanh như là những cái con virus trong đời sống đạo đức vậy. Nó làm băng ngoại hết, ngăn cách, và cái hậu quả của nó là vô cùng to lớn. Cho nên lúc nào phát hiện ra thì chuyện đã rất muộn màng, cái cơ hội để phục hồi nhân phẩm của những em lâm vào hoàn cảnh sống với bạo lực học đường không phải là chuyện giản đơn tí nào. Chứ nhất các em học sinh đó, đến với các trò chơi điện tử như là một cái phần thỏa mãn sự tò mò mang tính hiếu kỳ. Thì những nhà sản xuất đã tạo ra rất nhiều các trò chơi về vũ lực mà hầu như chỉ cần tham gia chơi một lần là bị nghiện rồi. Cái sức tác động kéo theo về phương diện tâm lý đó cũng không thua kém gì những cái loại ma túy tổng hợp hay là thuốc lắc đập đá. Cái tác hại của nó cũng không thua kém gì những thứ kia, nhưng mà xã hội lại thấy là nó không có hại gì hết, cho nên tiếp tục cho phép và bảo hộ các cái trò chơi đó được diễn ra. Những cảnh rùng rợn trong trò chơi như là bắn giết đâm chém, sát phạt, loại trừ, thanh toán, càng nhiều chừng nào thì các game thủ sẽ được điểm nhiều chừng đó. Điều đó nó khích lệ cái lòng sân và cái sát khí cộng với cái vô minh và tham lam được điểm để trở thành các game thủ cao trong các cái trận chơi quốc tế hay quốc gia hoặc những cái trò chơi có giới hạn số lượng người tham dự, sẽ làm cho con em chúng ta trở thành nạn nhân trực tiếp của những trò chơi này. Nhưng phần lớn các bậc phụ huynh lại không quan tâm. Chúng tôi kính đề nghị các bậc phụ huynh đó, thương con em là tốt nhưng phải biết cách. Rất nhiều em học sinh đó, khôn ngoan và lý luận rất là lắt léo, và khi cha mẹ không có cái kinh nghiệm giáo dục, chưa từng trải qua con đường học lực học vấn đó, thì nghe con em mình phân tích rằng là để cho con học giỏi đó, con cần phải có một đường dây internet tại nhà, con phải có một cái máy vi tính độc lập để con nghiên cứu các tài liệu ở trên mạng, thì cha mẹ có tiền bạc đâu có tiếc nuối gì để giúp cho con em mình thỏa mãn được điều đó. Trên thực tế các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết đó, học thông qua internet đó, nó chỉ có cái giá trị hỗ trợ cho học sinh ở lớp 10 trở lên thôi, và phần lớn là sinh viên đại học. Còn ở lớp 9 trở xuống thì cái nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu là không có nhiều. Cho nên cho con em mình các phương tiện đó nhiều chừng nào là hại con em mình chừng ấy. Bởi vì các cái máy tìm kiếm toàn cầu như Google.com và Yahoo và nhiều cái máy tìm kiếm miễn phí khác nữa, chỉ cần đánh một ký tự hay là một từ khóa vào trong nó, bấm một cái nút Enter thôi, thì những dữ liệu xấu đó nó có thể xuất hiện đến hàng trăm nghìn. Và như vậy, sự thiếu kiểm soát của chúng ta đối với con em sẽ làm cho con em mình đó, nó tiếp xúc quá sớm với các cái dữ liệu rác rưởi về đời sống đạo đức, tức là những cái hình thái nghèo nàn. Và do vậy, rất là khó phát triển về đạo đức được. Hoặc là gắn với quá nhiều với các cái trò chơi bạo lực đó, thì con em chúng ta sẽ bị hư. Nó có thể dùng cái ngón tay điều khiển con chuột để tạo ra những cái hành động bắn xe tăng, thiết giáp, rồi tên lửa, máy bay, trực thăng, tàu ngầm, súng ống, dao gập, thành công chuyện như nào. Thì từ cái hành động bằng tâm tưởng được điều khiển bằng con chuột với bàn tay, thể hiện qua các hành vi cụ thể là cái chuyện kéo theo sau thôi, không khó lắm. Thà cho con nghe của mình một ngày 2 tiếng ra các cái tiệm internet có những cái quy định rất là khắt khe, thì chúng không có thể nào thỏa mãn được như là ở nhà khi cha mẹ đi vắng hoặc là không có người chăm sóc. Mặt khác là chúng ta vẫn chưa có những kỹ năng thích đáng để giúp cho con của mình làm chủ được bản thân, làm chủ được thời gian trong vấn đề học, giải trí, thể thao, ngủ nghỉ, v.v. Rất nhiều cha mẹ ngày nay đó, con em mình đó, đòi hỏi gì là đáp ứng cái đó thôi. Sợ không làm như thế thì con mình nó buồn, hoặc là chưa chứng tỏ được cái tình thương với con em. Cho nên nó xin chơi những cái trò chơi, ta đều đáp ứng. Thậm chí mua những cái phần mềm về bạo lực internet đó, nó đến vài triệu, nhiều gia đình vẫn bỏ tiền ra mua. Nhưng hậu quả mà chúng ta đạt được là gì? Đó là sự băng hoại đạo đức. Do đó nguyên nhân này đó, mặc dù không được phần lớn các phụ huynh đánh giá nghiêm túc, nhưng theo Phật giáo nó là một cái nguyên nhân tiềm ẩn và có thể tái xuất hiện bất cứ lúc nào, làm cho virus về bạo lực đó có thể lan truyền từ cảm xúc, nhận thức, thái độ cho đến các hành vi rất là thực tế. Do đó thưa các em, thì ta phải chịu khó theo dõi và khích lệ chúng sống theo một cái quy chuẩn: mấy giờ thức dậy, tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng, ôn bài, đi học, trưa mấy giờ về, rồi phụ giúp gia đình, học bài, chơi thể thao. Dĩ nhiên cái quy chuẩn như thế là tốt, nhưng không phải con em nào từ bản thân cũng có được những hạt giống tích cực để lắng nghe lời khuyên chân thành của cha mẹ. Là lúc ta phải mệt mỏi lắm thì con em mình mới theo. Và có nhiều đứa nó hư từ cái hạt giống có sẵn nè. Tức là những đời kiếp trước nó cũng toàn là những đứa con hư. Cho nên sanh ra đời này đó, chỉ cần gặp một cái điều kiện tiêu cực á, nhỏ nhỏ thôi, là cái hạt giống nó có thể trỗi dậy ra. Thì những cái tình huống ngoài lại như thế thì chúng ta không nói. Phần lớn đó, nếu cha mẹ thấy rõ được cái nguyên nhân là do sự đánh giá thấp về các cái tác hại tiêu cực của các cái trò chơi điện tử này đó, có thể quan tâm nhiều hơn thì có thể khắc phục được. Nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta chứ không phải là quá khó. Khi con em mình bị chìm đắm vào những cái trò chơi như thế thì nó dẫn đến một sự rối loạn tâm lý. Và khi rối loạn tâm lý rồi đó, thì chúng có thể thể hiện những điều đó ngoài xã hội thực. Ngày hôm qua và ngày hôm nay đó, báo chí đưa tin một thanh niên bị tâm thần, lên cái kế hoạch ở trong sổ nhật ký của mình thanh toán gì, sau đó đến chú, rồi chị ruột, anh rể, rồi mẹ. Và cái bước ra tay đầu tiên của anh ta là giết chết bà dì ruột rồi. Rất may là các cơ quan pháp luật đã nhập cuộc kịp nên là bắt anh ta tạm giam. Nếu mà không kịp đó, thì trong vòng vài ngày cả gia đình đó tiêu hết. Những cái rối loạn tâm lý nó dẫn đến sự rối loạn về nhân cách. Theo cái công thức, cái này có thì cái kia có, cái này sinh đó, thì kéo theo sự phát sinh của cái khác. Cho nên khi mình áp dụng việc theo dõi, quan tâm, chăm sóc cho con em của chúng ta thì là được hiểu đồng nghĩa là ta đã ngăn chặn những cái nguyên nhân sâu xa trong tương lai. Và là người Phật tử đó, ta nên nhớ cái câu như thế này trong vấn đề giáo dục con em: phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó. Về phương diện ứng dụng đó, thì ta có thể nói là phàm cha mẹ thương con em mình và chiều con em mình như thế nào thì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Nhớ đến cái vế thứ hai là hậu quả của nó, thì ta sẽ sáng suốt hơn, mạnh dạn hơn và không lầm lẫn giữa cái chiều sai phương pháp với cái tình thương và sự cam kết trách nhiệm. Hai cái đó là hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân thứ ba là sự tương quan xã hội, mà nói theo ngôn ngữ xã hội học đó là ảnh hưởng tiêu cực từ những cái sự ở trong cuộc sống. Ví dụ như các em học sinh sống ở trong một gia đình mà cha mẹ là những người có hành vi bạo lực, hoặc là anh chị em, những người lớn là những người bạo lực, hoặc là làng xóm lao động nghèo, ngày nào cũng có cái cảnh đánh lộn, rượu chè, cờ bạc, ăn nói bằng những ngôn ngữ giang hồ, thì từ nhỏ nó đã nghe, hấp thu, tiêu hóa bằng cái vô thức à. Cho nên khi vào trường lăn la với chúng bạn đó, chỉ cần một hạt giống tiêu cực của những đứa học trò hư thôi, thì con em của chúng ta sẽ trở thành là kết bè kết phái liền, và hai hạt giống đó nhập lại với nhau, nó phát triển rất là nhanh. Cái tác động tiêu cực của môi trường là không thể loại trừ, và cũng là cái điều mà chúng ta khó làm chủ nhất, vì nó không nằm trong bàn tay của mình. Con em mình giao du với ai mình đâu biết hết, nó có mặt ở chỗ nào mình không khống chế được, vì nó trốn chúng ta mà đi, hoặc là nó cúp học mà đến những chỗ ấy. Gần như là khi mình phát hiện ra do những cái báo cáo hay là thơ của nhà trường đó, thì đôi lúc nó đã muộn rồi. Nên đó là cái phần rất là khó, nhưng nếu chúng ta nỗ lực làm đó, thì cũng có thể khắc phục được. Ngày 30 tháng 4 2010 vừa qua đó, khi chúng tôi thuyết giảng cho khoảng 1,000 anh chị em phạm nhân tại phân trại số 6 trại giam Phú Sơn 4 tỉnh Thái Nguyên, thì lúc đó nó có khoảng 30 em thiếu nhi từ 6 tháng tuổi cho đến 3 năm tuổi phải nằm ở trong lòng bàn tay của những người mẹ đang ở tù. Thì cái trại này đó, nó có luôn một cái nhà nuôi dạy trẻ, vì phần lớn người phạm nhân đó là chị em nữ, gắn liền với cái đường dây ma túy mà tỉnh Thái Nguyên đó, được xem là một trong 5 tỉnh có cái mức độ tội phạm ma túy đứng nhất nước Việt Nam, do vì nó có gần với đường biên giới. Tổng giám thị trại giam đã tâm sự rằng là rất tội nghiệp cho các em thơ này, từ nhỏ phải ở tù mặc dù nó không có tội gì hết. Cho nên anh đã đề nghị chúng tôi có những phần quà đặc biệt hơn cho các bà mẹ tù nhân và các em nhỏ phải ở tù chung với mẹ, tại vì thiếu sự chăm sóc. Nếu tách ly các em khỏi những người mẹ này đó, thì gia đình là không có người nuôi dưỡng, sẽ dẫn tới nhiều cái hậu quả khác nữa. Như tôi mới nói với anh là ngoài cái bất hạnh mà anh vừa nói là phải ở tù bất đắc dĩ chung với mẹ của chúng đó, thì tâm lý học Phật giáo còn cho biết rằng là những cái hạt giống của những người ở trong tù nếu không được chuyển hóa đó, nó sẽ có mức độ lây lan còn hơn là AH1N1 nữa. Và sau này những cái thái độ rồi lối sống tiêu cực á, của những người mẹ và những người đồng ở tù chung á, với mẹ của chúng đó, sẽ có thể tác động một cách rất là tiêu cực đến chúng thông qua lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử ở trong trại giam. Phần lớn các anh chị em phạm nhân đó, thì có trình độ khoảng chừng lớp 6 trở xuống rồi. Họ sống bằng cái kinh nghiệm giang hồ thì là nhiều, cho nên ngôn ngữ ứng xử của họ đó, nó không có phải như là có hệ thống, hoặc là nó có nề nếp giống như là những người bình thường khác. Nói vậy không phải là mình quơ được cả nắm, nhưng mà nói cái ảnh hưởng chung đó, trong cái môi trường sinh hoạt như vậy đó, thì nó dẫn đến cái nhân cách của con người ở mức độ như thế. Điều chúng tôi muốn nói đó là rất nhiều trẻ em thơ, con của những phạm nhân nó phải gánh lấy một cái hậu quả mà không phải do chúng tạo ra. Rồi sống trong môi trường như thế thì cái ảnh hưởng tiêu cực đó có thể luôn lên đến cả cuộc đời của chúng về sau này. Nhưng mà luật pháp thì nó có những quy định như vậy, cho phép là con ở với mẹ nếu dưới 3 tuổi. Nhưng mà 3 năm đó hứng lấy những cái hạt giống tiêu cực là không biết cho đến khi nào mới có thể tẩy não được. Đó là một vấn đề mà nó không thuộc về cái chức năng của luật pháp, nó cũng thuộc về chức năng của các nhà tù, của các giám thị. Nhưng mà từ góc độ giáo dục và Phật học đó, chúng ta thấy nếu ta không quan tâm đó, thì hậu quả của nó rất là khó lường về sau này. Bị tiêm nhiễm từ cái lối ứng xử tiêu cực của những người thân là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bạo lực. Những cái ứng xử tiêu cực của xã hội mà chúng ta chứng kiến nhìn thấy thông qua phim ảnh hay là trên đường phố đó cũng ít nhiều gây những cái hậu quả rất là tiêu cực đối với nhân cách của chúng. Nên ngày xưa mẹ của Mạnh Tử đó đã phải 3 lần về nhà vì sợ cái tác động tiêu cực. Khi mua nhà ở một cái khu chợ búa, thấy các bọn trẻ nói chuyện nhau đó, cứ đầu câu là có chữ thề, cuối câu là có chữ thề, thì bà hoảng sợ quá, bán nhà giá rẻ đi mua căn nhà khác. Rồi tới một cái khu lao động nghèo thì cái mức độ đó nó cũng tương tự, cho nên bà bán nhà lần thứ hai. Lần về nhà thứ ba là đến một cái môi trường giáo dục gần cái trường, thì khu dân cư tại đó nó tốt hơn, ít có những cái tệ nạn xã hội, và từ đó bà đã nuôi dưỡng Mạnh Tử thành công. Trong các nước phương Tây, đặc biệt là những nước phát triển mạnh đó, thì cái giá trị của nhà nó không chỉ nằm ở các cái phương tiện tiện nghi mà ngôi nhà đó có thể có, mà nó còn được xác định bởi cái không gian đời sống ở khu vực đó đó, có người da đen nhiều, người da màu nhiều hay không. Nếu số lượng là nhiều đó thì dân da trắng tự động bỏ đi, thì bởi vì không phải là vì phân biệt đối xử với người da màu như là trong cái giai đoạn thuộc địa, vì người ta thấy là mức độ phạm pháp của người da đen và da màu đó ở trên những nước phát triển cao này là khá nhiều so với dân da trắng. Cho nên họ sợ là khi mà ở trong một cái khu vực mà có quá nhiều cái cơ hội bị phạm pháp như vậy đó thì con em họ sẽ bị hư. Cho nên họ bán nhà mà đi. Và những cái ngôi nhà bán như thế giá rất rẻ. Các ngôi chùa của phía Việt Nam phần lớn mà mua là mua ở những cái khu vực này để đỡ tốn tiền bạc. Hoặc là khi mà biết một cái khu vực nào đó nó có cái tệ nạn ma túy đó, thì nhà ở khu vực đó nó tuột giá một cách khá đáng kể. Vì một căn nhà trước đây có thể là 1 triệu đô la, nhưng tệ nạn xã hội đó có mặt đó, thì nó tuột xuống còn 500 ngàn, có nơi còn 300 ngàn. Và là cư dân sống ở vùng đó, đó thì ta lại nơm nớp lo sợ. Và nếu bán nhà đi đó thì từ một người giàu tự động trở thành nghèo. Cái ảnh hưởng như thế rất là cao. Và người ta quan niệm đó, cái an ninh về tính mạng là cao nhất. Rồi an ninh về môi trường xung quanh thứ yếu nó hỗ trợ. Cho nên thà tốn tiền nhiều mua nhà và sinh sống ở một nơi an toàn hơn là mua nhà rẻ mà phải căng thẳng đối diện với những cái tệ nạn là trực vô mình không biết lúc nào. Đó là cái quan niệm sống của người phương Tây ở những nước phát triển. Điều đó cho thấy là cái tác động tiêu cực lây lan là rất lớn. Mà học thuyết Đạo Phật được dùng bằng cái từ là duyên khởi đó, là điều dạy chúng ta cái mối quan tâm thật sự là sâu sắc đến con người chúng ta, để có thể ngăn chặn kịp thời. Khi mà để cho nó lan truyền quá lâu rồi đó thì hầu như có muốn dừng lại cũng không phải là dễ dàng gì thành công. Các nguyên nhân tâm lý không phải là ít. Ví dụ như nhiều gia đình giàu có không có thời gian có những cái mâm cơm chung với con cháu ở trong gia đình, do vậy chúng chỉ tìm niềm vui với việc giao du tiếp xúc với bạn bè. Và trong trạng thái cô đơn sẽ làm cho chúng có khuynh hướng là quậy để chứng minh mình. Và càng quậy nhiều chừng nào đó thì càng dẫn đến cái cơ hội vi phạm luật pháp chừng đó. Hầu như là xã hội nào cũng vậy. Trong số mà vi phạm luật pháp đó, có con ông cháu cha khá cao. Một mặt nó nghĩ rằng nó được bảo kê. Mặt khác đó, từ góc độ tâm lý học ta thấy là hầu như là con cháu cha không có thời giờ để chăm sóc con em. Thì do vậy nó đi chơi mà mình không biết. Vì đó nó tham gia dự phần vào những cái hoạt động vi phạm luật pháp và ảnh hưởng đến cái an ninh tính mạng, an ninh cộng đồng rất là cao. Báo chí trong rất nhiều năm qua đã phanh phui những vụ việc như vậy khá nhiều. Cho nên khi thấy con em mình có những cái biểu hiện khác thường, ví dụ như bình thường nó về vui vẻ, thích nói chuyện, ngày hôm nay bỗng dưng không có nói năng gì hết, mặt là buồn sỉ, buồn so, căng thẳng, cáu gắt, bực dọc, khó chịu, thì ta biết là nó có những cái biến đổi tiêu cực về tâm lý thì là cha và mẹ ta phải quan tâm. Do đó mà mắng nhiếc, chì chiết hay là cô lập nó đó thì sẽ làm cho cái thế giới cô đơn này trở nên bạo loạn nhiều hơn, là điều không nên. Đó là bốn cái nguyên nhân mà theo chúng tôi nó tác động đến các cái hình thái bạo lực ở trong học đường, mà học sinh và sinh viên có thể là nạn nhân của những hình thái này. Đề cập đến giải pháp thì có rất là nhiều. Theo chúng tôi, vì con em chúng ta là học sinh, cho nên chúng gắn liền với ba phương diện, đó là giáo dục ở học đường, giáo dục ở gia đình và tương quan xã hội. Do đó giải pháp toàn diện bao giờ cũng bao hàm cả ba phương diện vừa nêu. Thứ nhất, về phương diện gia đình thì các bậc phụ huynh nếu bận phải cho những anh chị, tức là những đứa con lớn đó, đã thành công và trưởng thành rồi, giám sát và chăm sóc những đứa em út. Ví dụ như hôm nay nó đi đâu, làm gì, với ai, có những biểu hiện bất thường hay không. Thường cái thời phá biểu ở các trường đó là cố định, lâu lâu có những cái sinh hoạt ngoại khóa đột xuất thôi. Và cha mẹ hay là phụ huynh mà có cái mối quan tâm với cái chương trình học của các em á, phải có cái thời khóa biểu đó. Ví dụ như ngày thứ hai là nó học 4 tiết, thì trung bình 4 tiết là về tới nhà là phải 11 giờ, 11 giờ rưỡi. Và ngày thứ ba nó học 5 tiết, có thể về muộn hơn 45 phút. Mà thấy ngay cái ngày đó mà nó về trễ hơn 2 tiếng là có vấn đề. Đi đâu, với ai, như vậy ta phải theo dõi và quan tâm để ta ngăn chặn kịp thời. Có những cái hình thái xấu đó, chỉ cần dướng vào lần thứ ba là trở thành cái cơn nghiện này, và do đó rất là khó điều trị về sau này. Bảo vệ con bằng sự quan tâm chăm sóc đó là một cái nghệ thuật để giúp cho con em của mình thoát khỏi những cái hình thái khổ đau về sau. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh gần đây mới làm một thống kê, và kết quả của thống kê này đó làm cho phần lớn chúng ta phải ngạc nhiên rằng 64% bạo lực học đường có nguồn gốc từ cha mẹ, được chia ra làm một số nhóm như thế này. Thứ nhất là cha mẹ quá bận rộn cho nên đã không có thời gian để quan tâm đến con em của mình. Thì mức độ bạo lực học đường từ những gia đình như thế chiếm 46%, đây là một con số báo động đỏ đó. Và đây cũng là cái vấn nạn chung của những quốc gia đang phát triển. Khi mà sự toàn cầu hóa đã lan rộng khắp năm châu bốn bể, mức độ cạnh tranh trong thương trường đã loại trừ một cách không thương tiếc bất cứ một tiểu thương nào có cái vốn đầu tư cho các lĩnh vực ngành nghề của mình quá ít và làm việc một cách đơn lẻ. Thì cái căng thẳng về cơm áo gạo tiền đó đã làm cho phần lớn các bậc phụ huynh giàu có muốn cũng có đủ thời gian để chăm sóc. Họ phải đứng trước hai sự lựa chọn như là một cán cân: chăm sóc con em dẫn đến tình trạng là khủng hoảng kinh tế gia đình, chạy theo cái việc mà đáp ứng kinh tế gia đình đó, thì khủng hoảng đạo đức gia đình, tức là con em mình dễ dàng bị hư. Và nhiều người đã chọn lấy vấn đề tồn vong kinh tế, cho nên nếu con mà nên người thì tốt, không nên người thì thôi cũng ráng chịu. Thì đó là một cái nỗi đau vì sự lựa chọn quá ít đối với những quốc gia chậm phát triển. Nếu ta lấy Ấn Độ là một cái bài học để tham khảo đó, thì cái bạo lực học đường tại đây hầu như là không có nhiều, tính theo tỷ lệ dân số không đáng kể. Đó là một điều rất là đặc biệt. 70% hơn người Ấn Độ là mù chữ, và gần như là 80% thuộc về hạng cùng đinh của xã hội, tức là nghèo rất mồng tơi, đâu được ăn học. Ê thế mà con em của họ ít hư, bởi vì cái phân công lao động trong một gia đình theo cái nền văn hóa của Ấn Độ từ mấy nghìn năm nay đó, cha là trụ cột kinh tế gia đình, mẹ là trụ cột về giáo dục đạo đức, cho nên người mẹ ở nhà chăm sóc con, theo dõi con, do đó gần gũi gắn bó, do vậy con em không có cơ hội đi đi chơi. Và những người cha, những người chồng, những đứa con của Ấn Độ theo truyền thống sau giờ làm việc hay là đồng án là về lập tức ngay nhà chứ không có đi đâu chơi, nên ít hư. Quán xá cũng không có gì để ăn chơi, bán vài ba cái bánh trà sữa rồi nước uống hết, không có những cái quán rượu, quán bia, karaoke, rồi những cái phương tiện giải trí phải có cơ hội dẫn đến cái sự hưởng thụ. Nhờ đó mà cái nền tảng đạo đức của họ được giữ ở mức độ tôi nói là tốt. Chứ nếu như họ không có truyền thống tôn giáo tâm linh thì có lẽ là cái băng hoại về đạo đức do cái nghèo và cái sức ép của đời sống kinh tế đó, có lẽ là làm cho đất nước này lại càng khổ đau nhiều hơn nữa. 4% đó nó có nguồn gốc từ cái bạo lực của cha mẹ, tức là cha mẹ anh chị có thói quen ứng xử bạo lực bằng lời nói, hành động. Cha hành động bạo lực đối với mẹ, hoặc là mẹ mắng nhiếc chì chiết với cha, anh chị em đánh lộn với nhau hàng ngày, thì mỗi ngày nó tiếp xúc như thế đó, nó ảnh hưởng trực tiếp cho nên 4% đã có cái gốc rễ từ cái sự tương tác tiêu cực. 4% là do cha mẹ quá nuông chiều, tức là bỏ bê con em của mình, giàu sang cung phụng cho chúng đủ các phương tiện nhưng lại không có thời giờ, cho nên làm cho chúng bị hư. Và 9% đó là cha mẹ có những cái lời nói, hành động, ứng xử chấn thương đến tâm lý của con em, và do vậy làm cho chúng trở nên là cốc cật, hận đời, hận mình, hận gia đình. Cho nên bất cứ một cái bất đồng nho nhỏ nào với chúng bạn trong trường lớp là chúng có thể giận cái chánh thất liền. Như vậy tổng cộng 63% như vừa nêu đó, có gốc từ cha mẹ, là một cái báo động rất là đau đầu cho các giới chức, các nhà giáo dục và các phụ huynh học sinh nói chung. Còn 37% còn lại đó nó có nguyên nhân từ xã hội. Ta cần phải đề cao cái nền văn hóa gia đình mà người Việt Nam thường gọi là gia giáo. Văn hóa gia đình nó có truyền thống từ họ tộc. Mỗi một truyền thống như thế cần được duy trì. Mà khi cái kinh tế nó bị khủng hoảng quá nhiều đó thì hầu như người ta bắt buộc phải có một sự lựa chọn đó, không quan tâm nhiều lắm. Và văn hóa gia đình ngày càng bị mất dần. Văn hóa gia đình ở đây được hiểu đó là cái mối quan tâm của lòng từ bi được thể hiện trong tương quan thương liên giữa cha mẹ và con cái, rồi anh chị em, vợ chồng, người thân với nhau, mà kinh Thiền Sinh và các bài kinh khác đã được Đức Phật phân tích khá rõ. Nếu ta thiết lập một cái đời sống gia đình trên một cái tương quan có tình người như vậy đó, thì các gia đình đó tự động trở thành một gia đình văn hóa trong cách ứng xử và đời sống đạo đức với nhau. Thì lúc đó các hình thái gọi là làm gương trong giao tiếp ứng xử của cha mẹ sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp đến các đứa con. Như cha mẹ nghiêm cấm những hành vi bạo lực mà chính cha mẹ là người thể hiện nó đầu tiên, làm sao cản con em mình không bị rơi vào hiện tượng tương tự. Do đó sự hướng hổ về đạo đức không có giá trị bằng là sự trải nghiệm đời sống đạo đức như là một sự gương mẫu. Cho nên đối với trẻ đó, giáo dục thành công nhất là sự bắt chước. Tôi thấy một em bé nó chưa biết nói, nó cũng chưa biết trình bày những gì nó muốn, nhưng nó chỉ nhìn thấy cha mẹ làm gì nó bắt chước làm theo, từ cái ăn, cái mặc, đi đứng nằm ngồi phát biểu. Nếu cha mẹ nó nói một câu là nó tục chữ thề thì chừng 5-6 tuổi nó là một người biết chữ thề. Nếu cha mẹ nó hút thuốc, uống rượu, ma túy, đứa bé này ở tuổi 5-6 tuổi cũng đã bị nhiễm rồi. Cho nên giáo dục gương mẫu sẽ giúp cho việc duy trì một đời sống văn hóa của gia đình đạt được ở mức độ khá cao. Mà trong rất nhiều năm qua, chính phủ Việt Nam đã có một quan tâm đó, cho nên có những cái bằng khen tuyên dương gia đình văn hóa, khu số văn hóa. Văn hóa đây được hiểu theo cái nghĩa khác. Và văn hóa theo nghĩa văn hóa học đó là những cái giá trị tinh thần được truyền thừa từ nhiều thế hệ, bao gồm văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể. Còn cái đời sống văn hóa mà gia đình văn hóa đó, được nước ta đang sử dụng hiện nay đó, nó đến cái chuẩn mực về đạo đức, cái gương mẫu về đời sống, rồi cái ngăn nắp ở trong gia đình, hạn chế cách tối đa các cái ô nhiễm, hay là đảm bảo được cái vệ sinh thực phẩm và nhiều cái phương diện khác, hoặc là giữ đúng những cái quy định của chính phủ về luật pháp, về sinh hoạt làng xóm nói chung, thì gia đình đó được tuyên dương là gia đình của nhân hòa. Trong khi đó, khái niệm gia đình nhân hòa theo Phật giáo đó là đặt nặng về vấn đề đạo đức và ứng xử một cách là có nhân cách với gia, rồi nó cộng với cái tương quan gọi là chăm sóc, nâng đỡ, dìu dắt để cho tất cả mọi thành viên trong gia đình được hưởng an vui và hạnh phúc. Dù sao đi nữa thì tình thương của gia đình vẫn là liều thuốc quan trọng nhất để ngăn chặn bạo lực. Khi có một đứa con hư, cha mẹ nào không giận? Nhưng nếu mà mình thiếu sự kiềm chế đó, thì cái giận nó dẫn đến mất khôn. Và cha mẹ có thể mắng nhiếc, chửi bới, trừng phạt, làm cho con em mình nó bị khủng hoảng nhiều hơn nữa. Từ cái bế thất, thiếu nhận thức dẫn đến một cái khủng hoảng nghiêm trọng, và do vậy ta đẩy con em mình vào trong cái thế là không còn điểm tựa để quay về. Đây là điều nên tránh. Cho nên khi phát hiện ra con em mình có những hành vi bạo lực bằng lời nói, hành động, ứng xử hay là nghiện game bạo lực, thì phải khôn ngoan dẫn dắt kéo con em mình ra một cách an toàn. Cái phương pháp Phật dạy bao giờ cũng là phương pháp thay thế, nó dễ thực hiện hơn, thiết thực hơn. Ví dụ niệm Phật, rồi ngồi thiền, trì chú đều được xem là những phương pháp thay thế để cho tâm bận rộn vào những cái đối tượng chân chính này, và do vậy nó không có cơ hội đồng lúc đó nghĩ tưởng đến những điều xấu để thể hiện những hành vi tiêu cực cho mình và cho người. Vì sau này nó được lý giải một cách tín ngưỡng, niệm Phật có phước, rồi ngồi thiền có phước, tụng chú là có màu nhiệm. Đó là để hấp dẫn người ta thêm thôi. Và bản chất của ba pháp môn này là giúp cho con người sống một cách định tĩnh, chánh niệm, an lành, hạnh phúc và bình an bằng cái sự trải nghiệm chuyển hóa tâm. Mà khi tâm được trải nghiệm chuyển hóa rồi đó, thì hành động lời nói việc làm được thu thúc, được làm chủ một cách rất là dễ dàng. Cái tương quan nhân quả đó là quan trọng, chứ không phải là phước báo hay cái mâu nhiệm thông qua việc thực tập các pháp môn đó là quan trọng. Về giải pháp nhà trường đó, chúng tôi đề nghị là chúng ta phải giáo dục những cái kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp mà hầu như phần lớn các trường chưa có quan tâm. Gần đây thì một số chương trình trên các cái đài nổi tiếng như là HTV, VTV có phát những cái chương trình dạy về kỹ năng sống, nhưng mà lại phát vào những cái giờ mà phần lớn các sinh viên học sinh đi học, 8-9 giờ sáng, 2-3 giờ chiều, thì là những cái giờ không phải là giờ vàng. Còn những cái giờ vàng ta bán cho các đại gia về kinh tế với cái giá rất là cao. Cho nên cuối cùng những chương trình đó lại không đáp ứng được cái nhu cầu thực tế mà các thế hệ thanh thiếu niên cần đến. Và do vậy cái hiệu quả của nó là không cao. Cho nên trong bộ môn đức dục thì cũng cần phải có những cái bài học về cái kỹ năng sống, giao tiếp, vân vân. Cái thức giao tiếp nó thể hiện cái văn hóa ứng xử và cũng thể hiện cái nhân cách của con người với nhau. Qua cái cách nói, cách đi, cách mặt, ta có thể biết rõ được người đó như thế nào. Và nếu ta áp dụng thêm thiền Phật giáo vào đó, thì từ nhỏ các em đã được hướng dẫn về cái kỹ năng chuyển hóa cảm xúc để không tạo ra bất kỳ một cái ức chế nào, và cũng không có gọi phóng thích những cái ức chế cảm xúc một cách vô tội vạ hay là không an toàn, để không ảnh hưởng lây lan những tiêu cực gì cho đến bất kỳ ai. Việc thực tập thiền nó rất là đơn giản. Khi có mặt tại trại giam Phú Sơn ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đó, thì đài VTV, rồi báo An ninh Thủ đô, rồi một số tờ báo khác đó có phỏng vấn hỏi rằng là điều gì đã làm cho thầy tin tưởng rằng là việc đưa thiền Phật giáo vào trong trại giam đó, có thể giúp cho anh chị em đây thay đổi được nhận thức và hành động. Thì tôi trả lời rất đơn giản, vì bản thân của mọi con người có khả năng tự chuyển hóa, chỉ có điều là ta thiếu hướng dẫn các cái kỹ năng thôi để chuyển hóa như thế nào. Ai cũng muốn điều đó nhưng đôi lúc không biết cách làm. Tường cao, hào sâu, các khung hình Phật nặng đó, chỉ ngăn chặn thôi, không chuyển hóa được. Trong khi Phật giáo đó dạy chúng ta cái nghệ thuật quay trở về với chính mình, nhìn thấy dòng cảm xúc, rồi tâm, rồi ý niệm, rồi cái lối sống thể hiện trên thân thể mình như thế nào, từ đó ta làm chủ được nó và không còn tạo điều kiện để biến mình trở thành là nô lệ của bốn phương diện vừa nêu. Thì việc thực tập đó sẽ giúp cho các anh chị tại đây thay đổi trước khi hết thời hạn là ngồi tù, chứ chờ khi về nhà rồi mới thay đổi, không còn thay đổi. Vì lúc đó họ còn phải đi làm ăn, là những căng thẳng khác trong xã hội làm cho họ phải bị biến động rất là nhiều. Cho nên phải tạo cái điều kiện thuận lợi ở mọi tình huống khác nhau thì mới có thể giúp được. Nhà trường không phải là một cái môi trường mà tại đó đó các học sinh và sinh viên không chỉ học kiến thức mà nói theo dân gian là học ăn, học nói, học gói, học mở. Thì học về nghệ thuật giao tế, ứng xử, học về cái cách sống hạnh phúc, học về cách thể hiện sự bình an, học về các cái nghệ thuật tháo mở khổ đau, học về cái cách rũ bỏ những căng thẳng. Phải học hết mọi thứ. Và do đó cái vai trò của nhà giáo rất là cao. Nếu thầy cô giáo mà không thể hiện được điều này thì hầu như các em sẽ bắt chước theo. Chùa Bằng do Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm làm chủ trì, trong 3 năm qua đó đã tổ chức được mấy kỳ cầu nguyện và tư vấn mùa thi. Phần lớn các thanh thiếu niên học sinh đến đây tham dự là không có tôn giáo, nhưng thấy được cái ý nghĩa giáo trị tư vấn tốt cho mùa thi sắp đến, cho nên các em tình nguyện hoặc là được sự khích lệ của cha mẹ đến. Và tại đây đó, thì ban tổ chức đã mời các thầy tô giáo giỏi về tư vấn tâm lý và các vị tu sĩ Phật giáo cũng trải qua học được để chia sẻ lại những kinh nghiệm. Thì chúng tôi đã 3 lần chia sẻ với các em tại đây, và những cái phần giao lưu đó nó đều thể hiện cái mong mỏi về tính cách gương mẫu của những thầy cô giáo để cho các em được noi theo. Những cái câu hỏi đặt ra nó đều liên hệ ít nhiều đến ngoài những cái kỹ năng thi thế nào được đậu, và những cái nghệ thuật để vượt qua sự căng thẳng, lo âu, sợ hãi, mệt mỏi của mùa thi, thì các quan tâm khác vẫn là cái đời sống mẫu mực của thầy cô giáo. Thầy cô giáo và các trường cần phải tạo điều kiện và thời gian khích lệ bằng cách tưởng thưởng cho các em tham gia các cái sinh hoạt xã hội văn hóa do trường tổ chức. Thì khi mà có mặt vào trong các cái sinh hoạt như thế này đó, cái tinh thần tập thể được khích lệ, sự tương quan, tương thân, tương trợ, tương ái đó được đề cao cho các em được học và thực tập đó. Cho nên sau này khi ra ngoài xã hội đó, các em sẽ sống một cách tốt hơn. Cạnh tranh trong cơ chế thị trường đó, nó là một cái quy luật loại trừ không thương tiếc. Nhưng mà cái người mà có được hướng dẫn các kỹ năng đó, thì sẽ không có khởi lên những ác tâm. Mình phát triển bản thân mình, bảo vệ cái quyền lợi của mình một cách chính đáng, nhưng không có tâm để mà loại trừ người khác. Thì lúc đó nó tạo ra một cái hình thái mới của sự hợp tác ở nhiều cái mức độ xa gần khác nhau. Cho nên ức chế tâm lý theo đó nó cũng được giải phóng khá cao. Mà cái quyền lợi kinh tế và những lợi nhuận do chúng ta đầu tư hợp pháp và tinh tấn, cái gì sống với đạo đức đó, sẽ là một cái kết quả hiện tượng mà ai cũng có thể đạt được. Cái tiếp là người thầy và nhà trường phải được bảo vệ một cách thỏa đáng về phương diện danh dự, để họ có thể đủ cái quyền hạn ngăn cản răn đe các học sinh không rơi vào các hình thái bạo lực học được. Mỗi khi mà thầy cô giáo nào có những cái khung hình phạt không có thích ứng chút xíu đó, thì báo chí đưa tin rằng rõ, như chúng ta thấy trong mấy tháng vừa qua đó, một thầy giáo phạt học sinh thuộc si dòng phải đình chỉ học, đình chỉ dạy, là một cái kỷ niệm rất là nặng, gần như là rất là tội nghiệp, phải không ạ? Lúc mà nó là một cái sai sức nhỏ thôi, chứ không phải là một cái cố tình, mà học sinh ấy đó là tình nguyện chọn cái phương pháp là tự thuộc dầu chứ không phải là bị bắt buộc. Dù sao thì thầy giáo đó là sai, cái khung hình phạt cho thầy giáo đó là nặng quá. Trong khi đó có nhiều học sinh đó, bạo lực học đường và biến thầy cô giáo mình là nạn nhân, đánh luôn thầy cô giáo, thì cái khung hình phạt áp dụng cho học sinh thì rất là nhẹ, phần lớn chỉ là kiểm điểm thôi. Như vậy là sự không tương xứng này đó đã làm cho các em không có tôn trọng thầy cô giáo nào, mặc dù vẫn được khích lệ tiên học lễ hậu học văn. Nhưng mà cái gì đó nó cũng phải có một cái chuẩn mực nào đó, mà khung hình phạt nó bắt buộc người ta phải làm theo. Rồi vì lâu về dài khi được giáo dục học hỏi những điều hay là phải, thì chúng sẽ thấy đó là một cái chuẩn mực mà không cần khích lệ cũng phải làm. Các giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, có cơ hội gần gũi với học sinh của mình nhiều nhất, cho nên cần phải quan tâm về thái độ, tâm tư, nguyện vọng của từng em học sinh, và phải hợp tác một cách có trách nhiệm với cha mẹ. Khi thấy những biểu hiện gì đó là phải viết ở trong sổ đầu bài, hay là viết thơ gửi về cho cha mẹ để cha mẹ cùng phối nối kết. Chứ mình nghĩ rằng là đây không phải là con của mình, nó là học trò thôi, quan tâm cho nó mệt. Rồi đôi lúc nó hận thù mình nữa, thì con em học sinh đó sẽ rất dễ dàng bị hư. Con em chúng ta cũng giống như là một cái cây non đó, mình uống nó như thế nào nó có hình thù như thế đó. Còn để cho nó phát triển tự nhiên thì thường cái dốc dáng nó không như ý muốn. Cái nghệ thuật gọi là uống nắng ở trong non bộ đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong nghệ thuật uống nắng con người trở thành là đạo đức và có giá trị cho cuộc đời. Do đó các thầy cô giáo phải có trách nhiệm và sự cam kết đó. Và khi là cha mẹ mà nhận những cái thơ mời hoặc là những cái cú điện thoại yêu cầu đến họp kiểm điểm về cái thói hư tật xấu, cúp cua bỏ học, những biểu hiện bạo lực học đường, thì đừng có phiền não, đừng có thành kiến với thầy cô giáo. Rất nhiều cha mẹ không thích điều đó, vì thấy là mình thì giờ không có mà cứ bị bắt đi họp hoài, dẫn đến tình trạng là không hợp tác với nhà trường, kết quả là con em chúng ta hư. Cuối cùng, về phương diện xã hội, đặc biệt là luật. Luật á, thì cần phải thể hiện một cách bình đẳng. Các hình thái nghiêm cấm nó cũng phải được đặt ra mức độ cao nhất. Thứ nhất theo chúng tôi là cần phải nghiêm cấm ở mức độ tối đa có thể được các hình thái trò chơi điện tử bạo lực. Và do vậy nhà nước cần phải có một cái ủy ban chuyên trách trước khi cho phát hành và sử dụng các các cái game điện tử. Thì mức độ nào thì được cho phép, ví dụ như là những cái loại võ tự vệ, hướng dẫn để người ta có thể tạo được sức khỏe, sống dài, sống thọ, sống hạnh phúc thì được khích lệ. Còn những cái trò chơi bắn súng rồi quả tiễn, xe tăng, đánh giặc đó, thì không nên khích lệ và không nên cho phép. Điều này mặc dù rất là khó, nhưng nếu chúng ta quan tâm đến cái đời sống nhân cách của con em chúng ta trong tương lai thì việc điều chỉnh luật pháp là điều không thể không thực hiện. Kế tiếp là ta phải nâng cao cái chất lượng về đời sống môi trường và xã hội. Trong 10 năm trở lại đây đó, thì những cái khu dân cư có tệ nạn xã hội nhiều đó gần như là đã được khắc phục ở mức độ khá tốt. Cái khu vực Dường Lài trước năm 75 đó là một cái khu vực thường gây án mạng nhiều. Cách chùa chỉ có khoảng 100 mét thôi, mà tối gần như sau 8 giờ ít ai dám đi ngang lắm. Khu quận 4 được xem là cái khu lao động nghèo và xã hội đen. Bây giờ đến đó ta thấy nó là một cái khu phố mới. Nhiều khu khác ở trong Sài Gòn trước đây nó từng là ma túy, rồi các cái ổ lầu xanh, bây giờ cũng đã được khắc phục. Nói chung là công an khu vực hay là những cái người quản lý chính quyền địa phương mà quan tâm đến đời sống xã hội của những người dân ở trong khu phố của mình nhiều chừng nào đó, thì cái hạnh phúc mà tác động tích cực trực tiếp từ cái môi trường sạch, xanh, đẹp về đạo đức đó được thể hiện ở mức độ càng cao. Con đường Nguyễn Chí Thanh là con đường rất là buồn. Mới khoảng chừng 5 năm trở lại đây thôi, nếu mà để ý, rất nhiều người hoạt động lầu xanh, con đường ngắn xỉu nè, mà một ngày như thế dài 300 người. Mình ở ngay cái chùa, đi ra vô cứ gặp đó, đôi lúc buồn lắm mà không biết sao giờ. Vì nó nằm giữa hai cái quận, bên kia đường là quận 5, bên đây đường là quận 10. Mà cái gì mà nó là của chung thì không ai quan tâm, không ai quan tâm á. Cha chung không ai khóc, con đường chung không ai chăm sóc á. Cho nên á, những người hoạt động lầu xanh á, khi mà bị đuổi ở bên quận 5 thì họ chạy qua quận 10. Tức là bước qua con đường có mấy mét là thoát hả? Trước đây thì nó nằm ở trên cái đường dọc với cái bệnh viện gì đó, bệnh viện Hùng Vương. Bây giờ cái khu vực đó ta làm việc rất là triệt để, cho nên ta không còn cơ hội để hoạt động đây nữa, đổ dồn về con đường Nguyễn Chí Thanh. Khi ở bên Ấn Độ vào năm 94 đó, chúng tôi sống ở trong một cái ký túc xá của người Hồi giáo, sống chung với các tu sĩ Hồi giáo, ăn cơm chung với họ mỗi ngày và nghe họ tu học. cầu nguyện 6 lần một ngày. Và từ cái ký túc xá Jacob Hussein College Hostel đến cái khu chợ gần bên, nó khoảng 100 mét thôi, thì có một con đường tên là Gotama Buddha, tức là tên của Đức Phật Thích Ca. Con đường đó là con đường lầu xanh nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Chúng tôi cực kỳ đau lòng, nhưng mà không biết bây giờ làm sao giờ. Đức Phật Thích Ca là người dạy giải phóng những thứ này, và cái con đường đó là con đường tệ nạn nhất của Ấn Độ. Vậy mà chính phủ vẫn nhẫn nhơ không thay đổi con đường. Và đường mang tên Đức Phật là nhỏ bé, còn đường những nhân vật khác có tầm vóc nhỏ hơn nhiều thì to thiệt là to. Cũng khó trách, tại vì chính quyền Ấn Độ theo Ấn Độ giáo, không phải theo Đạo Phật. Cho nên đánh giá Đạo Phật cao cái gì thì đánh giá, nhưng mà cái hình thái ủng hộ bằng chính sách đó, bao giờ cũng có những hạn chế. Mặc dù chủ trương của họ là bình đẳng tôn giáo, đại đoàn kết và bình đẳng, bao giờ nó cũng có những cái chưa được như ý. Do đó tạo ra một cái không gian xanh về đạo đức, sạch về đạo đức và an toàn đó, về nhân cách của con người đó. Nó thuộc về cái quyền quản trị đất nước của những nhà cầm quyền đạo mực, mà người có trách nhiệm và cam kết thực hiện nó nhiều chừng nào đó thì đất nước ngày càng đi lên chừng đó. Ta hy vọng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển về kinh tế và sánh vai được với các cường quốc, đặc biệt là về phương diện đạo đức và đời sống văn hóa tâm linh. Xin kính chúc tất cả được an lành.